Đài Paris RFI, trong đó quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Thu Hằng, Trọng Nghĩa và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 9, 2018. Đặc sứ Tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho Thượng đỉnh Liên Triều. Thủ tướng Anh khẳng định chính cơ quan tình báo quân sự Nga đã tổ chức vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Skripal. Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về Idlib, mục tiêu tấn công của quân đội Syria và hai đồng minh Nga-Iran. Tại Mỹ lại có thêm một cuốn sách nói về Tổng thống Trump trong Nhà Trắng. Chủ đề một mối ngày một sự kiện Hoa Kỳ bất lực nhìn Syria và Trung Đông dần dần lọt vào vòng kiểm soát của Nga và Iran. Kính thưa quý vị, để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh Liên Triều và thúc đẩy tiến trình đàm phán giải trừ hạt nhân, một phái đoàn của Hàn Quốc do Cố vấn An ninh Tổng thống đã dẫn đầu đến Bình Nhưỡng vào sáng nay.
Theo hãng Yonhap, phái bộ Hàn Quốc gồm 5 viên chức cao cấp, trong đó có Cố vấn An ninh Trịnh Nghĩa Dung, Trung Ui Dông và Giám đốc Cơ quan Tình báo Nam Hàn, đã đến phi trường quốc tế Bình Nhưỡng vào 9 giờ sáng hôm nay giờ địa phương. Đoàn Nam Hàn được Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Đất nước của Bắc Triều Tiên Ri Song-kwon đón tiếp trước khi hội đàm với tướng Kim Jong-chol, trùm tình báo đại diện Bắc Triều Tiên trong các cuộc đàm phán với Seoul và Washington. Trong một thông cáo báo chí, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm phái bộ Hàn Quốc được mời đi đến một địa điểm giữ bí mật gặp Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và trao một bức thư riêng của Tổng thống Hàn Quốc. Phái bộ này đã đến Bình Nhưỡng một lần vào đầu tháng 3 năm nay và đã thuyết phục được lãnh đạo Bắc Triều Tiên gặp Tổng thống Hàn Quốc trong cuộc họp thượng đỉnh lịch sử ngày 27 tháng 4 tại bàn Môn Điếm. Trở lại Bình Nhưỡng lần này, nhiệm vụ của phái đoàn Hàn Quốc là tìm cách lên chương trình thượng đỉnh Moon Jae-in lần thứ 3 dự kiến trong tháng 9 này. Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, phái bộ Nam Hàn sẽ trở về Seoul trong ngày hôm nay.
Liên quan tới Việt Nam, ngày 3 tháng 9 vừa qua, chiến hạm HMS Albion của Hải quân Hoàng gia Anh do đại tá Tim Nell chỉ huy đã cập cảng Sài Gòn để thăm Việt Nam cho đến ngày 6 tháng 9. Chiếc tàu dài 176 mét có trọng tải gần 19.000 tấn là một trong những tàu chiến lớn nhất cập cảng Sài Gòn trong những năm gần đây. Trong chuyến thăm lần này, ngoài việc gặp gỡ các lãnh đạo của thành phố Sài Gòn, các thành viên trên tàu có một số hoạt động giao lưu thể thao với quân nhân Việt Nam và một số hoạt động cộng đồng với người dân Việt Nam. Liên quan tới Trung Quốc, Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi đã bế mạc hôm qua tại Bắc Kinh, với lời hứa của Trung Quốc đầu tư thêm 60 tỷ đô la giúp Châu Phi phát triển. Bên cạnh đó, Bắc Kinh bác bỏ mọi cáo buộc là nền kinh tế thứ hai thế giới đang làm gia tăng khối nợ của các nước Châu Phi. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Stefan Lagarde tường trình.
Trung Quốc không phải là chủ nợ số một của các nước châu Phi đang mắc nợ, vì vậy thật vô lý khi đổ trách nhiệm cho Trung Quốc về vấn đề nợ của lục địa này. Trước những chỉ trích về khối nợ tăng mạnh của khoảng 10 nước đối tác châu Phi, đặc phái viên của Trung Quốc phụ trách châu Phi đã phát biểu như trên trong ngày làm việc thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của diễn đàn hợp tác. Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa nghiên cứu từng trường hợp trong bối cảnh đại biểu của nhiều nước tỏ ra lo lắng và tìm cách tái cấu trúc nợ trên tổng số khoảng 60 tỷ đô la được đối tác thương mại hàng đầu của châu Phi hứa đầu tư thêm. Chủ tịch Trung Quốc thông báo 15 tỷ đô la được dành cho viện trợ không hoàn lại và vay không có lãi. Thông điệp được tiếp nhận rõ ràng đối với phần lớn đại biểu mà chúng tôi gặp bên lề hội nghị, khả năng đầu tư nhanh chóng và hàng loạt của các ngân hàng Trung Quốc vẫn là động lực phát triển tốt nhất đối với châu Phi. Châu Phi cũng trông đợi nhiều vào đầu tư của khối tư nhân. Hai bàn tròn thảo luận được tổ chức ngày 4 tháng 9 đã giúp giải quyết nhiều chi tiết cụ thể, thậm chí là khởi động một số dự án. Các đại biểu cũng đã tranh thủ cuối buổi chiều để mua sắm trong những cửa hiệu lớn ở thủ đô. Người ta thấy nhiều màn hình, TV và máy tính còn nguyên trong hộp, lần lượt đi qua cửa kiểm tra an ninh, một trong số các khách sạn lớn nhất tiếp đón các phái đoàn châu Phi.
Cùng thời điểm diễn đàn Trung Quốc châu Phi ở Bắc Kinh, một phái đoàn Trung Quốc đã đến Nauru tham dự diễn đàn các đảo Thái Bình Dương khai mạc vào ngày 3 tháng 9 với tư cách là đối tác đối thoại.
Không nằm trong số 18 nước thuộc diễn đàn Thái Bình Dương, trưởng đoàn Trung Quốc ông Đỗ Khải Văn muốn phát biểu ở hội nghị nhưng không được nước chủ nhà Nauru chấp nhận, dẫn đến việc phái đoàn Trung Quốc rời phòng họp. Trả lời họp báo vào ngày hôm qua, Tổng thống Nauru cáo buộc đại diện Trung Quốc là ngạo mạn, đập bàn và cản trở cuộc họp của các lãnh đạo trong nhiều phút, trong khi ông ấy chỉ là một quan chức từ trong nguyên văn. Vẫn theo Tổng thống Nauru thì ông Đỗ Khải Văn dùng trọng lượng của Trung Quốc để đe dọa các nước trong vùng. Nauru nằm trong số ít ỏi các quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan, chính quyền Đài Bắc đã tài trợ một phần chi phí cho cơ sở hạ tầng để tổ chức diễn đàn các đảo Thái Bình Dương.
Về thiên tai, 11 người chết, hơn 600 người bị thương, thiệt hại vật chất nghiêm trọng, phi trường Kansai tê liệt. Đó là những hậu quả của cơn bão Jebi, cơn bão thứ 21 của mùa bão tố trong vùng, thổi qua miền Tây nước Nhật vào hôm qua. Đây là lần đầu tiên từ năm 1993, một cơn bão dữ dội với sức gió lên tới 200 cây số một giờ đánh thẳng vào quần đảo Phù Tang. Một ngày sau cơn bão, cảnh tượng như thế nào? Sau đây là tường thuật của thông tin viên Frederic Schaller từ Tokyo.
Le typhon Jebi avec ses...
Bão Jebi với tốc độ gió lên tới 220 cây số giờ gây thiệt hại nặng nề cho phi trường quốc tế Kansai. Các phi đạo chìm trong biển nước, khoảng 3.000 hành khách và hàng trăm nhân viên phi trường phải ngủ lại tại nhà ga, không nước, không máy điều hòa không khí. Tất cả đã được di tản vào sáng hôm nay qua thành phố Kobe bằng tàu thủy, đường bộ dẫn đến phi trường Kansai, một hòn đảo nhân tạo không thể sử dụng được. Một chiếc tàu chở dầu bị sóng đẩy vào đã làm hỏng một trong các trụ cầu nối phi trường với thành phố. Trên đường phố Osaka, nhiều xe vận tải bị gió thổi lật, cửa hiệu bị thổi bay, cửa kính bệnh viện bị bể nát, cột đèn đường cong queo. Hơn 2 triệu ngôi nhà và nhiều cao ốc vẫn chưa có điện vào sáng hôm nay.
Frederic Charles, Tokyo, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Âu, hôm nay Thủ tướng Anh Theresa May vừa khẳng định chính cơ quan tình báo quân sự Nga đã tổ chức vụ đầu độc của điệp viên Nga Sergei Skripal theo lệnh của nhà nước Nga. Trước đó cũng trong ngày hôm nay, cảnh sát Anh Quốc thông báo đã phát lệnh bắt giữ châu Âu đối với 2 công dân Nga trong vụ đầu độc của điệp viên Nga và con gái bằng chất độc thần kinh Novichok vào đầu tháng 3 tại Anh Quốc. Hai người mà cảnh sát Anh phát lệnh bắt giữ có tên là Alexander Petrov và Ruslan Bosirov, nhưng theo lãnh đạo của bộ phận chống khủng bố của cảnh sát Anh, Nemesu, rất có thể đây chỉ là những tên giả ghi trên hộ chiếu chứ không phải là tên thật của họ. Ông Basu cho biết hai nghi can người Nga này đã đến London vào ngày 2 tháng 3 và hôm sau đã đến Salisbury dường như là để nghiên cứu thực địa, rồi đến ngày 4 tháng 3 có thể là họ đã xịt chất Novichok, chất độc thần kinh cực mạnh, vào cửa nhà ông Skripal trước khi rời khỏi London cùng ngày hôm đó. Trong một thông cáo, Viện Công tố Anh Quốc cho biết hai công dân Nga thì bị cáo buộc các tội âm mưu nhằm sát nhân và mưu toan sát nhân đối với hai cha con Skripal, và cũng như tội sử dụng và tàn trữ chất Novichok. Đây là chất độc do Liên Xô sản xuất, và London vẫn cáo buộc Moscow đứng đằng sau vụ đầu độc này, nhưng Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc đó. Vụ việc đã gây khủng hoảng ngoại giao giữa Nga và Anh Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga được hãng tin TASS trích dẫn đã ngay lập tức ra tuyên bố khẳng định họ không hề biết hai công dân Nga mà cảnh sát Anh phát lệnh bắt giữ. Đồng thời họ yêu cầu London chấm dứt những cáo buộc về vụ Skripal và chấm dứt điều mà họ gọi là thao túng thông tin. Cũng liên quan tới Nga, Google và YouTube, hai tập đoàn dịch vụ thông tin mạng của Mỹ, bị chính quyền Nga cáo buộc bằng những lời lẽ nghiêm trọng, nào là khuyến khích thái độ không tôn trọng bổn phận công dân, can thiệp vào bầu cử địa phương vào Chủ nhật tới. Lý do là Google phổ biến một đoạn video trong đó nhà đối lập Alexei Navalny đang lãnh án 30 ngày tù, kêu gọi dân chúng xuống đường ngay vào ngày bầu cử. Từ Moscow, thông tin viên Daniel Valo tường thuật.
Ce sont pas moins de trois institutions russes différentes qui ont mis en garde officiellement.
Gần đến ngày bầu cử, cả ba cơ quan chính quyền Nga đồng loạt cảnh cáo Google. Ngày hôm qua, Viện Công tố, Ủy ban Bầu cử Quốc gia và Cơ quan Quản lý Internet trách cứ công ty Mỹ cho phép nhà đối lập Nga Alexei Navalny quảng bá những đoạn băng video và như thế đã nhúng tay vào bầu cử tại Nga. Khắc tin của Điện Kremlin kêu gọi dân chúng Nga xuống đường biểu tình chống luật cải cách hưu trí đúng vào ngày Chủ nhật tới. Lời kêu gọi này bị ba cơ quan nói trên cho là bất hợp pháp. Hiện giờ thì chính quyền Nga chưa đưa ra một biện pháp cưỡng chế nào. Tuy nhiên, rất có thể Moscow chỉ cảnh cáo mà thôi. Mục đích đơn thuần là phản đòn vào một trong những công ty mạng có uy tín nhất thế giới bằng những lời cáo buộc can thiệp vào bầu cử mà chính quyền Nga bị xem là đối tượng từ khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2016.
Về tình hình Syria, hôm qua đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Nikki Haley thông báo là Hoa Kỳ sẽ tổ chức vào thứ Sáu tuần này một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình tại Idlib, cứ địa cuối cùng của quân nổi dậy tại Syria. Đại sứ Mỹ có vẻ như chấp nhận cho chế độ Damas mở cuộc tấn công vào vùng này với điều kiện là họ không sử dụng vũ khí hóa học. Bà cảnh báo là Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ đáp trả nếu chính quyền của Tổng thống Assad tấn công bằng vũ khí hóa học để kiểm soát tỉnh Idlib. Từ New York, thông tin viên Mary Burrow gửi về bài tường trình.
Nikki Haley, l'ambassadrice américaine.
Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đã khẳng định trong cuộc họp báo ngày hôm qua, xin trích, tất cả các dấu hiệu cho thấy là sẽ có một cuộc tấn công mới bằng vũ khí hóa học vào ổ kháng cự cuối cùng này ở Damas. Bà nói, Nga đưa ra những cáo buộc nhắm vào phe đối lập và lực lượng cứu hộ. Tổng thống Assad cũng cáo buộc như vậy. Đó chính là chiến lược mà họ vẫn thi hành trước khi chế độ Assad mở một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học vào chính người dân của mình. Nhưng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho tới nay vẫn bất lực, không ngăn chặn được các cuộc tấn công trước đây của quân đội Syria ở Aleppo và Đông Ghouta. Với cuộc họp sẽ diễn ra vào đúng lúc lãnh đạo của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau ở Tehran, thì Washington hy vọng gây được áp lực và ngăn chặn một cuộc tấn công mới bằng vũ khí hóa học. Nếu không, bà Nikki Haley nhắc lại, Hoa Kỳ sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công mới.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Hôm qua, đặc sứ Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Tổng thống Nga và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẩn cấp nói chuyện với nhau qua điện thoại trước cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo Iran ở Tehran để tránh một cuộc tắm máu tại tỉnh Idlib. Trong khi đó, hôm qua, chiến đấu cơ của Israel đã phóng nhiều tên lửa vào một số vị trí quân sự của Iran tại Syria.
Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết có 3 quân nhân Syria thiệt mạng trong đợt tấn công 2 tỉnh miền Tây, 23 người bị thương, trong đó có 9 người Iran. Trong khi đó, Damas cáo buộc tên lửa của Israel nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự của Syria, chứ không phải là của Iran. Phát ngôn viên quân đội Israel từ chối bình luận về đợt tấn công mới trên, nhưng vào tuần trước, Israel từng nhắc lại lời đe dọa tấn công vào các mục tiêu quân sự của Iran tại Syria. Ngày hôm qua, một quan chức quân sự Israel khẳng định quân đội nước này đã tiến hành khoảng 200 cuộc tấn công vào Syria trong vòng 18 tháng gần đây, chủ yếu nhắm vào các căn cứ của Iran.
Sau cuốn sách Lửa và Cuồng Nộ bên trong Nhà Trắng của Trump, của tác giả Michael Wolff, Tổng thống Mỹ lại trở thành nhân vật chính trong cuốn sách mang tựa đề Fear, tạm dịch là nỗi sợ hãi, của nhà báo điều tra nổi tiếng Bob Woodward, dự kiến phát hành vào ngày 11 tháng 9 2018. Chân dung chủ nhân Nhà Trắng được nhà báo Mỹ miêu tả là thiếu chính chắn, thất thường, nóng nảy và vô học sau vài trăm giờ trao đổi với các cựu nhân viên cũng như cộng sự viên hiện nay tại Nhà Trắng. Từ San Francisco, thông tin viên RFI Eric DeSantis cho biết thêm chi tiết về nội dung cuốn sách.
Les citations compilées après 19 mois d'enquête sont accablantes.
Những lời trích dẫn được sưu tập sau 19 tháng điều tra đang đè nặng lên Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ và được Bob Woodward thuật lại. Ông là một trong những nhà báo được tôn trọng nhất ở Mỹ, là người đánh gục Tổng thống Nixon vào năm 1974 sau khi phát giác vụ tai tiếng Watergate. Ví dụ, sau một cuộc họp về sự hiện diện của Mỹ tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis dường như đã so sánh trí tuệ của ông Donald Trump ngang với trình độ của một học sinh lớp 5 hoặc lớp 6. Tổng thống Mỹ có lẽ cũng đã yêu cầu tướng Mattis ám sát Tổng thống Syria, chuyện xảy ra sau vụ tấn công hóa học vào tháng 4 năm 2017. Tổng thống Trump nói với ông Mattis, xin trích, giết tên khốn đi, làm thôi, chúng ta tấn công rồi hạ chúng. Trả lời, vâng, với Tổng thống Mỹ, nhưng ngay sau khi gác điện thoại, Bộ trưởng Quốc phòng lại nói ngược lại với các cộng sự, chúng ta sẽ không làm gì hết về việc này. Vẫn theo nhà báo Woodward, tránh văn phòng Nhà Trắng có lẽ cũng đã có cách nhìn ngày càng xấu đi về Tổng thống Mỹ. Ông John Kelly, được coi là cộng sự thân cận nhất với ông Trump, hình như đã nói, đó là một kẻ đần, cố thuyết phục ông ấy về bất kỳ vấn đề nào, đó là điều vô ích. Ông ấy ăn nói, lố lăng, chúng ta đang sống với những kẻ điên. Theo tác giả Woodward, một số cố vấn thậm chí còn giấu ông Trump nhiều tài liệu vì sợ ông hấp tấp đưa ra một quyết định nguy hiểm. Bị Nhà Trắng cáo buộc ghi lại những câu chuyện bịa đặt của các cựu nhân viên bất mãn, cuốn sách mang tên Sợ Hãi được phát hành vào ngày mang tính biểu tượng 11 tháng 9.
San Francisco, RFI.
Châu Mỹ Latin kêu gọi Venezuela nhận trợ giúp nhân đạo ngày hôm qua tại Quito, Ecuador. Trong cuộc họp đầu tiên về khủng hoảng Venezuela, 11 nước châu Mỹ Latin kêu gọi chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro nhận trợ giúp nhân đạo, hợp tác với các chính phủ khác trong vùng để làm giảm làn sóng di dân đã vượt khỏi khả năng đón tiếp của các quốc gia láng giềng, và ít ra phải cấp cho công dân Venezuela hộ chiếu để họ đi lại dễ dàng. Tuy nhiên, lời kêu gọi này đã bị Caracas khước từ. Cũng trong cuộc họp ngày hôm qua, 11 nước đã đồng ý hỗ trợ nhau đón tiếp di dân Venezuela chạy trốn khủng hoảng kinh tế và đàn áp chính trị.
Sau đây là phần tin ngắn.
Dịch lợn tại Trung Quốc lan rộng, Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp. Trước nguy cơ dịch lợn phi châu đang hoành hành tại Trung Quốc lan khắp châu Á, Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp tại Bangkok. Cuộc họp kéo dài trong 3 ngày kể từ hôm nay, với chuyên gia của 9 nước láng giềng của Trung Quốc gồm 7 thành viên Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, cộng với Nhật Bản, Mông Cổ và Hàn Quốc. Theo thông cáo của FAO, châu Á phải sẵn sàng đối phó với dịch lợn mà xác suất truyền nhiễm xuyên biên giới rất cao.
Tại Philippines, một thị trưởng bị sát hại ngay trong văn phòng. Theo thông báo ngày hôm nay của cảnh sát, 4 người lạ mặt có vũ khí đi xe tải nhỏ đến thị chính và sát hại ông Blanco vào lúc nửa đêm. Thị trưởng thành phố Ronda nằm trong danh sách dân biểu bị Tổng thống Duterte cáo buộc có dính líu vào các đường dây buôn bán ma túy.
Quốc hội Campuchia khai mạc khóa họp mới với đảng duy nhất. Toàn bộ 125 ghế trong nghị viện xứ Chùa Tháp nằm trong tay đảng Nhân dân của Thủ tướng Hun Sen trong cuộc bầu cử không có đối lập hồi tháng 7. Quốc vương Sihamoni khai mạc phiên họp đầu tiên vào ngày hôm nay với lời hiệu triệu đoàn kết dân tộc. Sau lễ khai mạc, quốc hội mới sẽ bầu thủ tướng. Ông Hun Sen sẽ tiếp tục nắm toàn quyền thêm 5 năm nữa. 3 người con của ông đều đặt ở các chức vụ chỉ huy trong quân đội và đảng. 2 lãnh đạo đối lập Sam Linh Si lưu vong tại Pháp, còn Kem Sokha vẫn ở trong tù với tội danh phản quốc và làm gián điệp.
Argentina đàm phán vay tiền Quỹ tiền tệ quốc tế FMI. Các cuộc đàm phán giữa hai bên được tiếp tục vào ngày hôm nay tại Washington. Argentina hy vọng sẽ được FMI giải ngân sớm hơn để ngăn chặn tình trạng đồng peso bị mất giá hơn 50% kể từ tháng Giêng. Người dân phẫn nộ vì vật giá leo thang từng ngày và không còn tin vào khả năng ngăn chặn cuộc khủng hoảng đồng peso của chính phủ.
Đàm phán về Hiệp định Mậu dịch Bắc Mỹ cũng mở ra với Washington và Ottawa. Áp lực đè nặng đôi vai của các nhà thương thuyết Mỹ và Canada, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland sẽ gặp lại đại diện Bộ Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer tại Washington 5 ngày sau khi gặp thất bại hôm thứ Sáu tuần trước. Dưới sự đe dọa của chủ nhân Nhà Trắng, trưởng đoàn hai nước phải tìm một mẫu số chung trong đợt đàm phán mới kể từ hôm nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Hoa Kỳ bất lực nhìn Syria và Trung Đông dần dần lọt vào vòng kiểm soát của Nga và Iran, đó là đề tài của mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad và của hai đồng minh Nga-Iran đang chuẩn bị mở cuộc tấn công tiêu diệt ổ kháng cự lớn cuối cùng của quân nổi dậy tại Syria. Trong những ngày qua, Nhà Trắng cũng như đích thân Tổng thống Donald Trump đã liên tục cảnh báo về một thảm họa nhân đạo tại Idlib và đe dọa Damascus là Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ đáp trả nhanh chóng và thích đáng nếu Tổng thống Assad một lần nữa sử dụng vũ khí hóa học để tấn công. Nhưng đằng sau những lời cảnh cáo đó, người ta vẫn không thấy có bóng dáng một chiến lược nào của Tổng thống Trump về Syria giống như người tiền nhiệm Barack Obama. Hoa Kỳ đã từng hai lần mở các cuộc oanh kích vào Syria vào tháng 4 2017 và vào tháng 4 2018 để trừng phạt chế độ Damascus sau khi lực lượng của Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học đối với thường dân Syria. Thế nhưng những cuộc oanh kích trừng phạt đó đã không làm thay đổi cục diện chiến tranh. Tổng thống Assad và hai đồng minh Nga-Iran nay đang trên đường kiểm soát toàn bộ Syria. Theo phân tích của tờ Nhật báo The Wall Street Journal ngày 4 tháng 9, Tổng thống Trump đã từng tuyên bố là một khi thành phố Raqqa được giải phóng khỏi tay lực lượng nhà nước Hồi giáo, ông sẽ triệt thoái quân Mỹ ra khỏi Syria. Thế nhưng, sau đó Tổng thống Hoa Kỳ mới nhận thấy là việc triệt thoái này sẽ gây ra những hậu quả trầm trọng về chiến lược đối với các lợi ích của Mỹ trong khu vực. Một trong những vấn đề là nếu quân Mỹ rút đi, Iran sẽ biến Syria thành một căn cứ nằm sát biên giới Israel. Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã từng yêu cầu Iran rời khỏi Syria và đã nhờ Moscow gây áp lực lên Tehran theo hướng này, nhưng Iran và Nga đã đáp lại rằng họ đã nghe Tổng thống Trump nhiều lần hứa triệt thoái khỏi Syria mà vẫn không làm. Vậy thì đâu có lý do gì mà Iran phải rút đi. Trong khi đó, đồng minh của Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Sáu tuần này sẽ họp thượng đỉnh với Nga và Iran ở Tehran để quyết định về các bước kế tiếp ở Syria, nhằm bảo đảm các lợi ích riêng của ba nước này. Theo The Wall Street Journal, Tổng thống Assad và các đồng minh Nga-Iran sẽ không dừng ở Idlib, mà mục tiêu tấn công kế tiếp của họ sẽ là lực lượng người Kurdistan và lực lượng dân chủ Syria, tức là hai đối tác chính của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại khu vực sông Euphrates bên phía Syria. Có nguy cơ là lực lượng người Kurdistan và lực lượng dân chủ Syria sẽ thương lượng ngưng bắn với chế độ Damascus để khỏi chịu chung số phận với Idlib. Trong trường hợp đó, lực lượng Mỹ sẽ bị cô lập ở Syria và như vậy sẽ buộc phải rút đi, dẫn đến việc Iran sẽ làm chủ được khu vực đó, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Trump là bằng mọi giá phải ngăn chặn tham vọng khu vực của Tehran. Theo The Wall Street Journal, Hoa Kỳ phải làm sao trấn an lực lượng người Kurdistan và lực lượng dân chủ Syria là Mỹ sẽ bảo vệ họ nếu họ bị tấn công. Đồng thời, Washington phải vạch ra một chiến lược dài hạn để kiềm chế Iran. Trước mắt, cũng giống như chính quyền Obama trước đây, chính quyền Trump nay chỉ có thể đưa ra những lời cảnh cáo, đe dọa, chứ không thể làm gì hơn. Nói cách khác, với cuộc tấn công vào Idlib sắp diễn ra, Hoa Kỳ đang bất lực nhìn Syria nói riêng và vùng Trung Đông nói chung dần dần lọt vào tầm kiểm soát của Iran và Nga. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Nghĩa, sau đó là tạp chí xã hội nói về đường hầm qua biển Manche, công trình thế kỷ 20, tạp chí do Thùy Dương biên soạn. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina ngồi nổ có thể dẫn tới khủng hoảng tài chính thế giới hay không? Bài này do Thanh Hà thực hiện. Còn bây giờ là theo dòng thời sự, chúng tôi sẽ trình bày về con đường tơ lụa bẫy nợ rình rập bạn bè của Trung Quốc.
Bị tràn ngập trong những món tín dụng của Trung Quốc, các nước có dự án cơ sở hạ tầng thuộc kế hoạch con đường tơ lụa mới của Bắc Kinh nay thấy nợ nần tăng vọt, cho đến nỗi quỹ tiền tệ quốc tế phải báo động và một số nhà nước nay phải nghĩ đến việc thối lui. Mùa hè năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lăng xê sáng kiến đại quy mô nhằm xây dựng một loạt những hải cảng xa lộ và đường xe lửa chạy xuyên qua châu Á, châu Phi, châu Âu với vốn đầu tư vài chục tỷ đô la cho mỗi dự án. 5 năm sau, con đường tơ lụa mới trở thành trung tâm bị chỉ trích, nghi ngờ. Bắc Kinh bị cáo buộc sử dụng sức mạnh tài chánh để mở rộng tầm ảnh hưởng. Tuần trước, ông Tập đã trấn an không phải là một câu lạc bộ Trung Quốc, cho rằng đây là việc hợp tác đôi bên cùng có lợi. Chương trình này trên lý thuyết sẽ được khoảng 70 nước cùng đầu tư, nhưng trên thực tế, nhiều dự án là do các định chế Trung Quốc tài trợ. Trong 5 năm qua, các khoản đầu tư trực tiếp của người khổng lồ châu Á tại các nước liên quan đã vượt quá 60 tỷ đô la và giá trị các dự án được các công ty Trung Quốc ký kết đã đạt 500 tỷ đô la theo Bắc Kinh. Những quốc gia dễ thương tổn về tài chánh có nguy cơ mất khả năng chi trả.
Malaysia vừa hủy bỏ 3 dự án, trong đó có một tuyến đường xe lửa 20 tỷ đô la. Lý do với số nợ công hiện nay đã lên đến 250 tỷ đô la, không thể nào cống thêm nợ nần. Thủ tướng Mahathir Mohamad tuyên bố xin trích, chúng tôi không thể trả nổi nợ.
Đó là số phận của Sri Lanka sau khi vay 1,4 tỷ đô la từ Bắc Kinh để cải tạo một cảng nước sâu. Đảo quốc này đến cuối năm ngoái đã phải nhượng lại toàn bộ quyền kiểm soát hải cảng quan trọng cho Trung Quốc trong 99 năm. Quỹ tiền tệ quốc tế chống lên tiếng chuông cảnh báo các hoạt động đối tác này có thể dẫn đến nợ nần tăng lên một cách đáng lo ngại, khiến phải hạn chế các món chi tiêu khác do các chi phí liên quan đến món nợ tăng lên. Đây không phải là một bữa ăn miễn phí, theo Tổng Giám đốc Christine Lagarde. Ông Ninh Chữ Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Trung Quốc đáp trả, các nước này đã vay mượn nhiều trước đó từ các quốc gia khác và ca ngợi các tiêu chí đánh giá mà ông cho là nghiêm ngặt của các dự án. Tuy nhiên, hiện tượng này lan rộng như bệnh dịch. Theo cơ quan tư vấn Center for Global Development, con đường tơ lụa mới làm tăng đáng kể nguy cơ phá sản của 8 nước đang mắc nợ rất nhiều. Đó là Mông Cổ, Lào, Maldives, Montenegro, Pakistan, Djibouti, Tajikistan và Kyrgyzstan.
Pakistan, nước tiếp nhận một dự án khổng lồ 50 tỷ đô la của Trung Quốc đầu tư vào cảng Gwadar, đang có nguy cơ mất khả năng chi trả nên rất có thể phải cầu viện đến sự hỗ trợ khẩn cấp của Quỹ tiền tệ quốc tế.
Tân Thủ tướng Pakistan là ông Imran Khan đòi hỏi sự minh bạch trên các hợp đồng tù mù đã ký kết trước đó. Những hợp đồng này thường buộc phải sử dụng nguyên vật liệu và nhân công Trung Quốc với các điều kiện trả nợ hết sức bất lợi cho Pakistan. Hệ quả tệ hại hơn nữa là Trung Quốc quy số nợ ra đô la, buộc Pakistan phải tìm kiếm thặng dư thương mại cao hơn để có thể trả nợ, trong khi dự trữ ngoại hối đang cạn dần. Nhà nghiên cứu Anne Stevenson-Jan giải thích với AFP, thường thì Trung Quốc cho vay bằng hiện vật như xe máy cày, than đá, dịch vụ cơ khí, v.v., nhưng đòi phải trả nợ bằng đô la.
Nợ vay của Trung Quốc là gánh nặng đôi khi không thể chịu đựng nổi. Tại Lào, giá của một tuyến đường sắt là 6,7 tỷ đô la, tương đương với phân nửa tổng thu nhập quốc dân của đất nước Đông Nam Á nhỏ bé.
Ở Djibouti, nợ công tăng vọt từ 50% lên đến 85% GDP trong vòng 2 năm, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, do số nợ đối với Exim Bank. Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc cũng sở hữu phân nửa số nợ công của Tajikistan và Kyrgyzstan. Đã hẳn các nước kém phát triển cần rất nhiều đầu tư vào cơ sở hạ tầng, họ mừng rỡ khi tìm được nguồn vay, nhưng đối với Bắc Kinh thì rất đáng giá, người khổng lồ châu Á tìm cách tống đi các sản phẩm sản xuất thừa, đồng thời cần đường xá, cảng biển, ống dẫn dầu khí để đưa nguyên liệu về Hoa Lục. Lãnh tụ đối lập Maldives, ông Mohamed Nasheed, coi đây là chủ nghĩa thực dân, làm phương hại đến chủ quyền đảo quốc. Theo ông, có đến 80% nợ nước ngoài của đất nước đang do Bắc Kinh kiểm soát. Áp lực của đế quốc Trung Hoa còn mạnh cho đến nỗi, Bắc Kinh thường giành được quyền kiểm soát các cơ sở hạ tầng vừa được xây dựng, thông qua hợp đồng nhượng quyền khai thác trong 20 hay 30 năm. Các dự án khó có khả năng sinh lợi và những dự án tốn kém mà sau đó lại trở thành gánh nặng hay ngay trong cơ cấu đã bất ổn v.v. có thể thấy được ở nhiều nơi, điển hình là một khu nghỉ mát ven biển bị bỏ hoang ở Campuchia.
Đập thủy điện Cam Chay, dự án lớn nhất của Trung Quốc tại Campuchia, đã khiến 2.000 hectare rừng có thảm thực vật phong phú bị phá hủy, nhiều loài thú bị đe dọa, chất lượng nước xuống thấp ảnh hưởng tiêu cực đến kế sinh nhai của cộng đồng địa phương.
Công ty Union Development của Trung Quốc được nhượng đến 40.000 hectare đất, gấp 4 lần số lượng mà luật pháp Campuchia cho phép, để phát triển một trung tâm du lịch nhiều tỷ đô la tại tỉnh Cô Cung. Các tổ chức nhân quyền báo động việc những ngư dân sinh sống trong khu vực qua nhiều thế hệ đã bị trục xuất một cách tùy tiện. Những ngư dân này bị đưa vào sâu trong nội địa và bảo rằng bây giờ họ trở thành nông dân. Đầu tư của Trung Quốc vào thị trường địa ốc hầu như chỉ dành riêng cho giới thượng lưu Campuchia, khách du lịch Trung Quốc và doanh nhân. Luồng đầu tư này làm giá thị trường tăng lên, khiến việc mua nhà đối với hầu hết người dân Campuchia trở nên không mơ thấy nổi. Các tập đoàn nhà nước Trung Quốc chẳng hề quan tâm đến các tiêu chí về môi trường hay xã hội. Lợi ích cho đầu tư Trung Quốc mang lại chỉ nằm gọn trong cộng đồng người Hoa. Cư dân gốc Hoa và du khách từ Hoa Lục chỉ mua hàng từ những cửa hàng do người Hoa làm chủ, ăn uống trong những nhà hàng Trung Quốc, lưu trú tại những khách sạn của người Hoa. Các doanh nghiệp địa phương may mắn lắm thì chỉ vớt vát được chút ít cơm thừa canh cặn. Theo tác giả Park Dehan, chỉ riêng trong 2 năm vừa qua, Campuchia đã ký kết hơn 30 thỏa thuận song phương với Trung Quốc. Mặc dù có được những lợi ích kinh tế, việc quá lệ thuộc vào Bắc Kinh mang lại nhiều rủi ro, dựa dẫm vào viện trợ từ Trung Quốc có thể khiến Campuchia rơi vào bẫy nợ, mất đi sự tự chủ và chủ quyền, đồng thời làm xấu đi mối quan hệ với các nước ASEAN. Chuyên gia Stevenson Jan ghi nhận, con đường tơ lụa mới là một công cụ gây ảnh hưởng chính trị từ năm 2017 đã được ghi rõ như thế ngay trong điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Đặc sứ Tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho Thượng đỉnh Liên Triều. Thủ tướng Anh khẳng định chính cơ quan tình báo quân sự Nga đã tổ chức vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Skripal. Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về Idlib, mục tiêu tấn công của quân đội Syria. Tại Mỹ lại có thêm một cuốn sách nói về Tổng thống Trump trong Nhà Trắng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ bất lực nhìn Syria và Trung Đông lần lượt lọt vào vòng kiểm soát của Nga và Iran. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Trọng Nghĩa phụ trách.
Điểm báo. Thời sự Pháp với hai quyết định đối nội được đánh giá là quan trọng của Tổng thống Macron ngày hôm qua, dĩ nhiên là đề tài chính được báo giới Pháp ra ngày hôm nay phân tích và bình luận rộng rãi. Về quốc tế, nổi bật là tình hình Syria với nỗi lo ngại về một cuộc tắm máu tại tỉnh Idlib nếu Moscow và Damas khởi động cuộc tấn công. Ở châu Âu, thu hút mối quan tâm của báo Pháp là sự xuất hiện của một phong trào cực tả chống di dân nhập cư tại Đức. Trong toàn cảnh nêu trên, thời sự châu Á bị đẩy lùi xuống hàng thứ yếu, báo chí mỗi tờ một ý. Đáng chú ý nhất có lẽ là bài phân tích trên nhật báo Công giáo Lạc Hòa ghi nhận rằng huyền thoại Aung San Suu Kyi sụp đổ.
Phóng viên của Lạc Hòa Maluvik ghi nhận, sự im lặng của bà Aung San Suu Kyi sau bản án 7 năm tù đối với hai nhà báo người Miến Điện của hãng tin Reuters càng phát thêm uy tín ở nước ngoài của nhà ly khai trước đây.
Trong vòng 2 năm bà lên cầm quyền ở Miến Điện, lúc đó được đón mừng như một thời đại mới cho dân chủ. Giải Nobel Hòa Bình 1991 Aung San Suu Kyi đã không ngừng gây thất vọng, có thể nói là phản bội lại sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế. Sau khi chối bỏ vào tuần trước những lời tố cáo trong bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc về vụ tàn sát người Rohingya, bà lại im tiếng cho đến ngày hôm nay sau vụ kết án hai nhà báo Reuters. Vào năm ngoái, hai nhà báo này đã điều tra về những vụ thảm sát người Rohingya do quân đội Miến Điện tiến hành. Vào tuần qua, cựu cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã không ngần ngại gọi bà là phát ngôn viên của quân đội Miến Điện. Còn bà Michelle Bachelet thay thế ông Al-Hussein ở chức vụ này đã kêu gọi trả tự do ngay và vô điều kiện cho hai nhà báo Reuters. Một nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và đấu tranh cho người Rohingya còn ghi nhận là bà Aung San Suu Kyi đã không hề im tiếng về trường hợp hai nhà báo này. Khi trả lời một kênh truyền hình Nhật Bản, bà đã gọi hai người này là những kẻ phản bội. Nhà ly khai trước đây đã từng bị quản thúc nhiều năm dài dưới thời chế độ quân phiệt, đã từng kêu gọi tự do ngôn luận và dân chủ. Gần đây còn được ví với Đức Đạt Lai Lạt Ma, Nelson Mandela hay Martin Luther King. Nhưng giờ đây thì bà lại bảo vệ chiến dịch tuyên truyền của quân đội và tố cáo xin trích tặng băng sơn về tin thất thiệt của truyền thông phương Tây. Vốn đã từng bảo vệ bà một cách mạnh mẽ bằng cách tố cáo chế độ quân phiệt.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Như nói ở trên, hồ sơ chính của hầu hết các báo là hai quyết định mới nhất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Bật đèn xanh cho biện pháp khấu trừ tiền thuế ngay trên tiền lương hàng tháng. Và thứ hai là đưa đương kim Chủ tịch Quốc hội qua làm Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái, thay thế ông Nicolas Hulot vừa từ chức.
Trên hồ sơ này, có lẽ nhật báo thiên tả Libération, La Tờ, đã tóm lược đầy đủ và ngắn gọn nhất toàn cảnh. Thuế và cải tổ nội các 2, một bước tiến và một bước lùi. Libération giải thích, Tổng thống Macron đã gỡ được thể diện khi duy trì chủ trương thu thuế tận gốc, như việc bổ nhiệm ông François de Rugy, nguyên Chủ tịch Quốc hội. Dự báo cho việc hạ thấp cao vọng về mặt sinh thái. Xã luận của tờ báo Thiên Tà cũng dành cho sự kiện này với tựa đề ngắn gọn, yên ổn, comfort, cho rằng Tổng thống Pháp đã tránh được một thảm họa chính trị với hai quyết định vào hôm qua. Theo Libération, đèn xanh cho việc thu thuế tận gốc phù hợp hơn với đường lối cải cách mà ông Macron chủ trương, trái hẳn với thái độ dè dặt mà ông đã thể hiện trong những ngày trước đó. Việc thúc đẩy biện pháp cải cách phương thức thu thuế là một quyết định đúng đắn, miễn cho người nộp thuế phải nhức đầu để dành tiền trả thuế sau theo từng kỳ. Đánh giá của Libération về việc bổ nhiệm người chịu trách nhiệm về môi trường, tuy nhiên lại nghiêm khắc hơn. Việc bổ nhiệm này chỉ nhằm tìm kiếm sự yên ổn, tránh gây xáo động, do đó đã gửi đi thông điệp là không nên mong đợi chính phủ có những quyết định táo bạo về mặt sinh thái như cựu bộ trưởng Nicolas Hulot từng mong muốn.
Về tình hình Syria, hầu như tất cả các báo đều lên tiếng báo động về một thảm kịch mới sắp đổ lên đầu của khoảng hơn 2 triệu cư dân tại tỉnh Idlib, trong bối cảnh Liên quân Nga và chế độ Damas chuẩn bị tấn công vào cứ địa cuối cùng của phiến quân Syria, nằm ở miền đông bắc Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong bài xã luận của mình mang tựa Syria, Nga đối mặt với thùng thuốc súng Idlib, báo Le Monde nêu bật vai trò then chốt của Nga trong chiến dịch này. Đối với Le Monde, Idlib không chỉ là biểu tượng trận đánh cuối cùng của một cuộc chiến rất tàn khốc, mà chưa gì sẽ là cuộc khủng hoảng đầu tiên của thời hậu chiến tại Syria với Nga nắm vai trò thống trị. Như thể Tổng thống Nga Vladimir Putin nắm tất cả các con chủ bài, ông có thể cho mở một cuộc tấn công ồ ạt, hay ngược lại, giới hạn cuộc tấn công của binh lính chế độ Damas ở ngoài rìa Idlib, gây hỗn loạn ở quy mô lớn hay là tạo ra một cuộc chiến tranh cân não, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của Putin. Châu Âu sẽ bị tác động trực tiếp nếu kịch bản hỗn loạn diễn ra, điều đó không tốn kém gì đối với Moscow, nhưng hậu quả nhân đạo sẽ không thể tránh khỏi. Người dân Idlib sẽ tháo chạy lánh nạn. Thổ Nhĩ Kỳ đã đón 3 triệu người tị nạn Syria sẽ không kham nổi nữa. Một làn sóng mới sẽ đe dọa châu Âu trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Ghi nhận về tình hình, theo Le Monde, cũng đơn giản thôi. Mỹ rút lui, Nga làm trọng tài khu vực. Ông Putin chờ đợi châu Âu tài trợ cho công cuộc tái thiết một Syria đã bị kiệt quệ mà ông Bashar al-Assad, người giết hại dân của mình, sẽ lãnh đạo. Châu Âu, theo Le Monde, có đòn bẩy tài chính, nhưng phải biết sử dụng để tránh kịch bản này và đòi hỏi một sự chuyển đổi chính trị ở Damas.
Cũng về nước Pháp, trái với các đồng nghiệp, báo Le Monde và La Croix không dành tựa đầu trang nhất cho chính trị mà chú ý đến vấn đề xã hội.
Le Monde đã chạy tựa lớn cuộc điều tra về dự án khủng bố của các phần tử cánh hữu cực đoan. 2 tháng sau vụ câu lưu 13 người thuộc nhóm cực hữu này, Le Monde đã tìm hiểu thêm về những dự án khủng bố của họ. Trong lần thẩm tra đầu tiên của ngành tư pháp, thành viên của nhóm gọi là hành động lực lượng tác chiến đã mô tả việc chuẩn bị như thế nào, xác định mục tiêu ra sao. Đã có dự án ám sát giáo sĩ Hồi giáo bị cho là cực đoan, tấn công vào các đền thờ Hồi giáo, đầu độc thực phẩm halal bán ở siêu thị. Những người bị truy tố không phải là những kẻ đầu trọc hay là những thành phần cá biệt bị gạt ra bên lề xã hội. Tuổi từ 32 đến 69, họ là những cựu quân nhân hay cảnh sát, giáo viên, y tá, v.v. Họ khẳng định kế hoạch của họ chỉ là những ý tưởng vu vơ, chứ không hề có ý định hành động thực sự. Báo La Croix cũng nhìn về Pháp, nhưng dành tựa trang nhất cho một vùng lãnh thổ Pháp ở hải ngoại xa xôi. Một năm sau, công cuộc tái thiết chậm chạp trên đảo Saint-Martin. Tờ báo nhắc lại là trong đêm mùng 5, rạng ngày mùng 6 tháng 9 năm ngoái, bão Irma đã tràn vào tàn phá vùng biển Caribe, giết chết 11 người trên đảo Saint-Martin. Sau cơn bão, 95% nhà cửa tại đấy đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau, ở cả Saint-Martin lẫn đảo lân cận là Saint-Barthélemy.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời thính giả theo dõi tạp chí xã hội. Thùy Dương trở lại với một công trình thế kỷ 20, đường hầm qua biển Manche.
Tạp chí xã hội.
Khi nhắc tới những công trình xây dựng tầm cỡ nhất thế kỷ 20, không thể không nhắc tới Eurotunnel, đường hầm xuyên qua biển Manche, nối Pháp với Anh. Ở Hồ Chu Nè là niềm mơ ước được thực hiện hóa sau 200 năm, với hơn 14 tỷ ơ hô, là đỉnh cao của trí tưởng tượng và óc sáng tạo của con người, là thành quả của nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn và công nghệ cao. Và trên hết, đường hầm vốn cho phép rút ngắn thời gian đi từ London sang Paris, chỉ còn 2 giờ 15 phút, đã góp phần đưa hai dân tộc Anh Pháp xích lại gần nhau và làm thay đổi bộ mặt của châu Âu. Nhưng đằng sau những con số ấn tượng đó có nhiều điều mà ít người biết đến. Dự án xây một đường hầm hay một cây cầu bắc qua biển Manche được Tổng thống Pháp François Mitterrand và Thủ tướng Anh Margaret Thatcher khởi động tại Thượng đỉnh Anh-Pháp đầu tiên diễn ra vào ngày 10 tháng 9 năm 1981. Chỉ ít lâu sau khi ông François Mitterrand đắc cử Tổng thống Pháp, ông John Newton, người đã từng là giám đốc truyền thông của tập đoàn phụ trách xây dựng đường hầm ở Hồ Chu Nè, là hồi tưởng.
Điều tích cực duy nhất mà chúng tôi có thể nói về dự án đường hầm trong thượng đỉnh này là hai chính phủ sẽ xem xét nghiên cứu dự án, nhưng chúng tôi cũng biết rằng sẽ chẳng có mấy cơ may để dự án được triển khai. Và hôm đó Thủ tướng Thatcher đã phát biểu trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Bà nói, tại sao lại ngăn cản các công ty tư nhân xây dựng tuyến đường cố định này nếu họ muốn? Rồi Thủ tướng nói thêm, tôi đã tự nhủ rằng thật tuyệt vời nếu được lái xe hơi sang Pháp. Câu nói của bà khiến tất cả chúng tôi ngỡ ngàng.
Completely bewildered by this.
Gọi đó là một quyết định bất ngờ, bởi suốt 200 năm qua, kể từ năm 1801, dưới thời hoàng đế Napoleon đệ nhất, đã có tới 139 dự án về tuyến giao thông nối liền Anh-Pháp được đưa ra, nhưng đều không được thực hiện. Không chỉ vì những khó khăn kỹ thuật, mà trên hết đó là do những rào cản về văn hóa và chính trị, chủ yếu từ phía Anh quốc. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Grand Lille, ông John Newton giải thích.
La Grande-Bretagne a été contre le tunnel pendant plus de 200 ans.
Nước Anh luôn phản đối đường hầm trong suốt hơn 200 năm vì nhiều lý do. Trước tiên người Anh lo ngại về quốc phòng, nên nhớ rằng chúng tôi là một dân tộc sống trên đảo. Với người Anh trong thế kỷ trước, mỗi lần người của các nước khác vượt biển Manche sang Anh đều là để gây chiến.
C'était pour se faire la guerre.
Vì rào cản kỹ thuật, tài chính, ông Martin Grant, lãnh đạo công ty năng lượng Atkins Energy, từng là kỹ sư tham gia dự án đường hầm Eurotunnel nhận xét.
Tôi nghĩ rằng chúng ta có lý khi đợi đến tận cuối thế kỷ 20. Tôi không chắc là người ta có thể thực hiện dự án này vào thế kỷ 19. Về mặt kỹ thuật, có thể đào hầm, nhưng liệu đường hầm có chắc bền, an toàn hay không thì lại là chuyện khác. Hơn nữa, chúng ta đều biết là đường hầm phải rất lớn. Dự án cần huy động rất nhiều vốn đầu tư và cũng phải thu được về nhiều để có lãi, nhưng vào thời kỳ đó dân chúng đi lại không nhiều như sau này.
Thủ tướng Anh đã bật đèn xanh cho dự án đường hầm qua eo biển Manche chỉ với một điều kiện bất di bất dịch, đường hầm phải do giới tư nhân đầu tư xây dựng. Điều đáng nói là trong số 4 bản thiết kế được đệ trình lên giới chuyên gia của cả hai nước, hầm đường sắt mang tên Eurotunnel được lựa chọn lại không phải là thiết kế mà Tổng thống Pháp François Mitterrand và Thủ tướng Anh Margaret Thatcher muốn. Cả hai nhà lãnh đạo đều thất vọng về sự lựa chọn của Ủy ban phụ trách dự án. Họ đều muốn xây một hầm đường bộ, chứ không phải hầm đường sắt. Thậm chí cho tới trước ngày chính thức ký phê duyệt dự án tại thành phố Lille của Pháp, Tổng thống Mitterrand vẫn do dự, chần chừ không muốn ký. Nhưng dù cả hai đều không thể ưng ý, thì ngày 20 tháng 1 năm 1986, Thủ tướng Thatcher và Tổng thống Mitterrand đã tuyên bố chính thức là hai nước sẽ thực hiện dự án tuyến hầm đường sắt xuyên biển Manche. Ông Jean Auroux, Bộ trưởng Lao động Pháp, dưới thời Tổng thống Mitterrand giải thích.
Thủ tướng Thatcher, đúng hơn là chính phủ Anh, muốn cho thấy là họ mong muốn thực hiện những dự án lớn phù hợp với đường lối kinh tế tự do. Còn Tổng thống Pháp Mitterrand, người đã cho triển khai dự án cải tạo điện Louvre và xây vào Grand Arch de la Défense, cũng muốn đánh dấu thời của ông bằng những dự án lớn.
Ba tuần lễ sau đó, Tổng thống Mitterrand và phái đoàn Pháp sang Canterbury, Anh quốc, để ký hiệp ước chính thức, mở ra cơ hội để giấc mơ hai thế kỷ về con đường nối liền Anh-Pháp trở thành hiện thực. Nhưng đón chào phái đoàn Pháp vẫn là những biểu ngữ và tiếng hô vang phản đối kịch liệt của người dân Anh quốc.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Ngoài sự phản đối dữ dội của người Anh, ekip thi công của cả hai nước còn phải chịu sức ép thời gian do các nhà đầu tư tư nhân đưa ra. Đặc biệt, họ phải chuẩn bị đối đầu với những thách thức kỹ thuật chưa từng có đang chờ đón. việc thi công chính thức bắt đầu vào năm 1988 do tập đoàn tư nhân Eurotunnel đảm nhiệm. Gọi là đường hầm qua biển Manche, nhưng thực ra đường hầm không chạy trong lòng đại dương mà được xây dựng trong lòng đất dưới đáy biển. Các nhà địa chất đã chọn tầng đá phấn xanh không ngấm nước và dễ khoan, dễ đào. Tầng đá này, đoạn sâu nhất, nằm dưới 100 mét so với mực nước biển và được ngăn cách với nước biển bằng một tầng đá phấn trắng, còn bên dưới là tầng đất sét vàng. Các máy móc phục vụ công trình đều được đặt theo thiết kế riêng. Biểu tượng của công trường thế kỷ này là 11 máy khoan đường hầm được chế tạo tại Mỹ và Nhật. Mỗi máy khoan dài 200 mét, nặng tới hơn 1.000 tấn, có giá tới 50 triệu euro một máy. 1 triệu tấn bê tông ốp đường hầm có chất lượng đặc biệt, chắc bền hơn cả bê tông dùng trong các nhà máy điện hạt nhân. Ekip Pháp bao gồm tổng cộng là 5.000 kỹ sư, công nhân thuộc 200 ngành nghề khác nhau. Khởi đầu, do nền đất phía Pháp thiếu ổn định, có nhiều vết nứt gãy, nên Pháp phải chọn phương án chậm mà chắc. Tiến độ thi công của ekip Pháp chậm hơn nhiều so với phía Anh. Sau một năm, khi đội Anh đã đào được 4 km đường hầm, thì nhóm nhân công Pháp mới đào được có 1 km. Sau này, lại đến lượt ekip Anh gặp sự cố nghiêm trọng không ngờ. Người ta gọi năm 1989 là năm của mọi nguy hiểm cho đường hầm phía Anh. Đường hầm bị ngập nước suốt 9 tháng. Khi đó, điều quan trọng nhất đối với ekip Anh không phải là cạnh tranh với ekip Pháp về tiến độ thi công, mà là làm thế nào để cứu đường hầm. Bất chấp những khó khăn, thử thách, yêu cầu về an toàn lao động luôn được đề cao, nhất là trên công trường của Pháp, nên số vụ tai nạn lao động tại đây chỉ thấp bằng 1/2 so với tỷ lệ trung bình trong ngành xây dựng. Trong suốt 8 năm thi công, phía Pháp chỉ có 2 nhân công thiệt mạng so với 7 người trên công trường Anh. Một thách thức lớn là làm thế nào để khoan đường hầm đúng hướng, đảm bảo hợp nhất hai tuyến đường hầm đào từ hai đầu eo biển Manche, trong khi không thể sử dụng GPS dưới lòng đại dương. Đường hầm đầu tiên được thông là hầm kỹ thuật, hai bên đường hầm chỉ được phép lệch nhau tối đa 2,5 mét. Trong quá trình khoan đường hầm, đội thi công của Pháp đã đo đạc chuẩn xác hơn, còn đội Anh bị chệch hướng tới 4 mét. Ekip Anh bằng mọi giá đã khắc phục trục trặc, nhưng mọi nghi ngờ, lo lắng vẫn còn đó cho đến phút thông đường hầm. Vào ngày 12 tháng 12 năm 1990, 2 năm sau khi khởi công công trình, đường hầm kỹ thuật dưới biển Manche được thông nối, trong tiếng reo hò và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của các kỹ sư, công nhân hai ekip. Cú bắt tay lịch sử giữa đại diện của hai ekip Pháp và Anh diễn ra vào đúng 12 giờ 12 phút 12 giây. Hai đoạn đường hầm chỉ lệch nhau có 6 cm tính theo chiều dọc và 35 cm theo chiều ngang. Hai nước Anh Pháp đã lập kỳ tích lịch sử. 6 tháng sau, hai đường hầm đường sắt cũng được thông nối. Sau khi các đường hầm được hoàn tất là đến công tác xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Eurostar. Tuyến đường sắt cao tốc bắt đầu hoạt động vào năm 1994. Đường hầm qua eo biển Manche thực ra gồm 3 đường hầm, mỗi đường dài 50 km, trong đó có 38 km chạy xuyên dưới đáy biển. Hai đường hầm song song hai bên dành cho tuyến đường sắt cao tốc. Đường hầm ở giữa, hẹp hơn, dành cho kỹ thuật, có nhánh chạy ngang thông sáng với hai đường hầm dành cho đường sắt, vừa giữ vai trò là hệ thống thông gió, vừa là đường thoát hiểm trong trường hợp xảy ra sự cố, tai nạn đường sắt. Trung bình, mỗi ngày có tới hơn 300 chuyến tàu chạy qua. Eurotunnel không chỉ là đường hầm xuyên biển dài nhất hành tinh, mà còn có hệ thống đường sắt tối tân nhất thế giới. Cho tới những năm 1980, người dân Anh vẫn luôn phản đối các dự án đường hầm xuyên biển Manche. Nhưng giờ đây, Eurotunnel đã trở thành con đường không thể thiếu để kết nối nước Anh với phần còn lại của châu Âu.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện, Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina, ngoài nổ dẫn đến khủng hoảng tài chính thế giới.
Tạp chí Kinh tế. 20 năm sau khủng hoảng tài chính Á Châu, 10 năm sau vụ ngân hàng Mỹ Lehman Brothers sụp đổ, những tín hiệu xấu từ Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina liệu có là những mối đe dọa tiềm tàng kéo các nền kinh tế đang trỗi dậy vào bão tố hay không? Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, thì đồng peso của Argentina mất giá 40% trong 8 tháng đầu năm. Sau khi nâng lãi suất chỉ đạo lên đến 60% để giữ giá đồng tiền, chính quyền Buenos Aires đã phải cầu viện Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho vay gấp 50 tỷ đô la để đối mặt với hiện tượng lạm phát ngựa phi dự trù vượt quá ngưỡng 35% năm nay. Nền kinh tế lớn thứ ba của toàn châu Mỹ Latin bị chao đảo khi mà đồng đô la Mỹ trở nên khan hiếm hơn và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Cách Buenos Aires đến 12.000 cây số tại Ankara, tình hình không sáng sủa hơn. Lạm phát trong tháng 6 vừa rồi vượt quá 15%. Chính quyền của Tổng thống Erdogan trong 12 tháng sắp tới đây sẽ phải thanh toán 230 tỷ đô la nợ đáo hạn, tức là tương đương với khoảng 25% GDP cho các chủ nợ nước ngoài, trong bối cảnh mà đồng bảng Thổ Nhĩ Kỳ thì không ngừng trượt giá so với đô la. Trung tuần tháng 7 vừa qua chẳng hạn, đồng bảng của Thổ Nhĩ Kỳ đã mất 3/4 trị giá so với cùng thời kỳ một năm trước đó. Trả lời phỏng vấn của đài RFI Pháp ngữ, chuyên gia kinh tế và chính trị, ông Hamed Insen, tác giả cuốn La Nouvelle Turquie d'Erdogan, nhà xuất bản Découverte, giải thích về hiện tượng đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ bị phá giá.
Từ lâu nay, đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ trượt giá, nhìn chung trong vòng một năm qua, đồng tiền này mất giá khoảng 80% so với đồng đô la và euro. Hiện tượng mất giá này càng tăng tốc kể từ khi ông Erdogan tái đắc cử. Giới đầu tư thất vọng nhiều về chính sách kinh tế của Tổng thống Erdogan. Cụ thể hơn, họ lo ngại về hai điểm. Một là Ankara nhất quyết không điều chỉnh lãi suất ngân hàng để giữ giá đồng tiền. Thứ hai là, từ khi tái đắc cử hôm 24 tháng 6, ông Erdogan đã bổ nhiệm người con rể nắm trọn các hoạt động kinh tế của đất nước, kiểm soát từ Bộ Kinh tế, Tài chính cho đến Ngân sách Thương mại. Quốc tế không hề biết gì nhiều về thực lực, về uy tín của nhân vật này. Chính việc Erdogan và gia đình thâu tóm kinh tế càng làm suy yếu thêm đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ và thậm chí là có thể toàn bộ hệ thống ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị ảnh hưởng.
Il y a des problèmes structurels de l'économie turque. C'est une économie qui a besoin de capitaux extérieurs pour pouvoir
continuer. Nền kinh tế nước này đang phải đối mặt với nhiều vấn đề cơ bản. Thổ Nhĩ Kỳ cần vốn đầu tư nước ngoài để phát triển và bảo đảm tăng trưởng, cán cân thương mại trong tình trạng nghiệp siêu triền miên. Ví dụ như trong hiện tại, Ankara đang cần đến 50 tỷ đô la để trang trải các khoản chi tiêu, nhưng lại bị kẹt vì giới đầu tư cả trong lẫn ngoài nước cùng không còn tin tưởng vào Tayyip Erdogan. Nhiều dự án đầu tư bị hủy bỏ, doanh nghiệp rút lui khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Số này bán đồng bảng Thổ Nhĩ Kỳ để mua đô la. Tiền Thổ Nhĩ Kỳ càng mất giá mạnh hơn.
Nhìn sang Argentina, quốc gia châu Mỹ Latin này gặp khó khăn trong lúc đang giữ chức chủ tịch luân phiên nhóm G20. Các biện pháp cải tổ do Tổng thống cánh trung hữu Mauricio Macri tiến hành đã giúp cho Argentina quay trở lại với tăng trưởng. GDP nước này năm ngoái tăng 2,8% thay vì tăng trưởng ở số âm một năm trước đó. Thế nhưng những nỗ lực của Buenos Aires đã gặp phải nhiều trở ngại. Thứ nhất, Argentina là một trong những nạn nhân trực tiếp của chính sách tiền tệ tại Hoa Kỳ. Ngân hàng Trung ương Mỹ tăng lãi suất khiến giới tư bản ồ ạt bán peso để mua vào đô la đầu tư sang Mỹ. Thêm vào đó, tại Argentina, cũng như là rất nhiều nước ở châu Mỹ Latin, doanh nghiệp và tư nhân tin tưởng vào đồng đô la Mỹ hơn là tin vào đồng tiền của chính nước mình. Thách thức thứ hai đối với Argentina là lạm phát, vật giá leo thang, được dự trù dao động từ 30 đến 35% trong năm nay. Đây thực sự là một cơn ác mộng đối với người dân Argentina. Lạm phát vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của hiện tượng đồng tiền bị mất giá. Điều này lại càng nguy hại hơn cho Argentina, bởi đây là nơi mà mức tiêu thụ của các hộ gia đình là động lực chính cho tăng trưởng. Mẫu số chung giữa hai cuộc khủng hoảng tiền tệ tại Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ là cả hai cùng lệ thuộc vào đồng đô la Mỹ, vào chính sách của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ Federal Reserve. Từ năm 2008, chính sách tiền rẻ của các ngân hàng trung ương trên thế giới mà đứng đầu là Federal Reserve của Mỹ đã khiến giới đầu tư lơ là với các thị trường Âu Mỹ để đổ vốn vào các nền kinh tế đang trỗi dậy. Vào lúc mà lãi suất ngân hàng ở Mỹ cũng như châu Âu hay Nhật Bản rơi xuống còn là số 0, thì đầu tư vào các nền kinh tế đang trỗi dậy như Brazil, Argentina hay Thổ Nhĩ Kỳ, Nga v.v. cho phép thu về từ 3 đến 4% tiền lãi. Ankara cũng như Buenos Aires trong một chục năm qua đã dễ dàng thu hút đầu tư để phát triển, đi vay nợ bằng đồng đô la để tài trợ cho tăng trưởng. GDP của Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn năm ngoái đã tăng 7,4%, tức là còn cao hơn cả so với thành tích của Trung Quốc. Ông Erdogan lên cầm quyền từ năm 2003 đã dễ dàng tài trợ cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nhờ đô la Mỹ. Hậu quả trực tiếp là nợ công và của khu vực tư nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhanh. Thế nhưng từ năm 2015 trở đi, kinh tế Hoa Kỳ đã khởi sắc trở lại. Ngân hàng Trung ương Mỹ Federal Reserve từng bước tăng lãi suất, khép lại cái thời kỳ tiền rẻ, đô la tăng giá. Đầu tư tại các nền kinh tế đang trỗi dậy không còn hấp dẫn như trong giai đoạn tiền 2015. Dưới tư bản đổi chiến lược, họ đầu tư trở lại vào Mỹ, hiện tượng mua vào đồng đô la và đem vốn đầu tư trở về Mỹ lại càng được tăng tốc kể từ khi ông Donald Trump lên cầm quyền vào tháng Giêng 2017. Chính sách ưu đãi thuế khóa khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào Hoa Kỳ tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ là một động lực mới để mua vào đồng đô la, đẩy giá đồng tiền của Mỹ lên cao hơn nữa. Những quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ hay Argentina đi vay bằng đồng đô la hay mua hàng của thế giới bằng đô la thì nay phải trả giá đắt hơn. Trong trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng tiền bị mất giá gây khó khăn cho hệ thống ngân hàng nước này, lại làm dấy lên cái nguy cơ nổ ra một cuộc khủng hoảng tiền tệ cho thế giới. Tác giả của cuốn Nước Thổ Nhĩ Kỳ mới của Erdogan, chuyên gia kinh tế và chính trị Insen, nhấn mạnh đến mối liên hệ trực tiếp với các hệ thống tài chính ngân hàng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu.
Trước hết do có nhiều ngân hàng châu Âu, ví dụ như BNP Paribas của Pháp, UniCredit của Ý hay BBVA của Tây Ban Nha đang là những cổ đông quan trọng nắm giữ nhiều vốn của các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tượng đổ dàn là có thực. Theo chỗ tôi được biết, thì cổ phiếu của ba ngân hàng châu Âu vừa nêu đã mất giá trong những ngày qua vì khó khăn xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ. Điểm thứ hai gây lo ngại cho phương Tây hiện nay là châu Âu đang nắm giữ khoảng 130 tỷ euro tín dụng đã cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu như các ngân hàng thổ mất khả năng thanh toán, thì nhiều doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị vỡ nợ, chắc chắn là châu Âu cũng bị vạ lây. Đành rằng 130 tỷ euro chẳng đáng kể gì so với cỗ máy kinh tế đồ sộ của Liên hiệp châu Âu, nhưng nếu Thổ Nhĩ Kỳ lâm nguy thì cũng rất là kẹt cho châu Âu, vào lúc mà khối này đang phải đương đầu với cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump khai mào, với chính sách cấm vận Iran của Washington và kể cả cuộc đọ sức thương mại Mỹ-Trung.
Kịch bản mà giới chuyên gia lo ngại hơn cả là khủng hoảng tiền tệ của Thổ Nhĩ Kỳ lan rộng đến các nước đang phát triển khác. Về câu hỏi, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Argentina liệu có thể đẩy các nền kinh tế đang trỗi dậy khác vào dông tố? Trước mắt, nhiều chuyên gia hy vọng câu trả lời sẽ là không. Báo cáo của ngân hàng BNP Paribas tháng 8 vừa qua nhận định, nhìn chung, khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể vững tâm. Ấn Độ, Indonesia tuy cùng lệ thuộc vào đồng đô la, cùng trong tình trạng thâm hụt thương mại và thiếu hụt ngân sách, nhưng nợ của các quốc gia này thấp hơn so với Thổ Nhĩ Kỳ. Philippe Vester thuộc ngân hàng Natixis của Pháp cũng cho rằng tăng trưởng trong vùng châu Á-Thái Bình Dương khá ổn định, không có dấu hiệu báo trước là các quốc gia trong vùng rơi vào vòng xoáy của khủng hoảng. Dù vậy, kinh nghiệm của Thổ Nhĩ Kỳ hay là của Argentina càng cho thấy là các nền kinh tế đang trỗi dậy rất dễ bị động.
Khi tiếng Việt hôm nay đến đây đã kết thúc, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đặc sứ Tổng thống Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng gặp Kim Jong-un, chuẩn bị thượng đỉnh Liên Triều. Thủ tướng Anh khẳng định, tình báo quân đội Nga tổ chức vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Skripal. Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về tình hình Idlib, mục tiêu tấn công của quân đội Syria và Nga, đồng minh Iran. Tại Mỹ có thêm một cuốn sách phê phán Tổng thống Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ bất lực nhìn Syria và Trung Đông dần dần lọt vào vòng kiểm soát của Nga và Iran. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí tiêu điểm thời sự Miến Điện Vỡ Mộng sau 2 năm Aung San Suu Kyi nắm quyền, Minh Anh biên soạn với phần nhận định của phóng viên độc lập Quy Dâm Pajo. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị. Thank you.